để muốn nhắc về một cái chuyện này. Đây là sự tế nhị của cái người Phật tử. À, cái này đó, nó lộ ra này là hai ngày. Thầy cứ thắc mắc có ai để ý được không? Nếu cái này mà có kinh trong ấy, nó có một cái vài phần trích cái phần kinh ở trong. Kinh đó, là lời Phật dạy rất là quý báu. Như vậy là thiếu cái lịch sử. Tại sao thiếu lịch sử? Có ai biết không? Mấy người đại thừa biết chuyện này thôi. Là cái người mà làm cái này chắc là người tiểu thừa. Tại sao như vậy gọi là bất lịch sử?
Chưa có. Tức là cái người đó đối với kinh điển bất lịch sử là họ đó. Chưa có.
Yeah. Đây là một Bồ Tát. Ngài lập cái nguyện hay bảo vệ tất cả kinh điển. Ngài vừa cài Vi Đà Bồ Tát, vì Bồ Tát này một lần thấy cái kinh mà nó hở như vậy, Ngài đứng bên cạnh, Ngài giơ tay, Ngài để sẵn để chụp kinh cho sợ kinh nó rớt xuống. Cung kính đến độ như vậy. Thành cái gì? Cái gì mà không có cẩn thận thì như vậy bất kính đối với Ngài Vi Đà Bồ Tát. Tại sao? Cái gì không muốn làm Phật lòng Vi Đà Bồ Tát? Ngài Vi Đà Bồ Tát là một vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, là có cái chùy kim cương. Ngài Vi Đà Bồ Tát Ngài thấy ai mà lộn xộn rồi quơ cái chùy kim cang nào cái là tụi quỷ thần nó chạy hết, nó dài dài hết. Tại sao vậy? Tại cái chùy kim cang của Ngài Vi Đà Bồ Tát nó mạnh dễ sợ lắm. Đánh núi là núi nó tan nát luôn, dễ sợ. Thành ra người ta khiếp dễ sợ. Thành ra những cái người trong cái chùa đó mà vào đây, mấy quỷ thần nó vào đây nó khiếp Ngài Bồ Tát. Bởi vì trong cái chùa nó yên lặng được vì vậy. Những quỷ thần đó nó đang ám cái gì đó. Nó tới cái chùa này là nó không được vào. Nó chỉ kiểu vào đây được với điều kiện họ giúp cái vị tu hành bằng cách họ phá cái vị trời. Nếu họ tới đây mà hại cái vị không được vào. Thành tất cả chuyện trong chùa này là nó được sắp xếp để giúp đỡ cái vị, chứ không phải để hại cái vị. Thành cái gì? Cái gì vào chùa cẩn thận, đừng có cồ quạng với mấy cái kinh điển. Thật là Di Đà Bồ Tát là buồn. Thường thường những chuyện nó xảy ra như vậy, thường thường những người đó bị ám, có thể là người ta bị ám, xong rồi có quỷ nó sợ lắm, nó sợ chùa lắm, những cái sợ chùa mình lắm. Thành nó giật dây cái vị để cái vị không dám tới chùa. Ví dụ cái vị có những cái bệnh tâm bệnh, ok, hoặc là cái vị bị chán đời, hoặc cái vị bị hưng trầm cảm, những cái loại bệnh mà tâm bệnh đó, bệnh óc đó, bệnh điên đó, theo thầy thấy cái thiện kiến của thầy thì những cái người bác sĩ đó, người ta giúp cái vị không được, tại vì cái tâm bệnh người ta không hiểu cái nguyên nhân, nếu như họ không thể nói giúp cái vị cái thuốc được. Hiện bây giờ cái gì muốn được giúp đỡ cái tới cái chùa Đại Thừa. Thì cái những cái tụi quỷ thần này nó khôn lắm. Nó biết cái gì tiếp tục tới như vậy là sẽ kèm cho nó được. Thành ra nó giật dây cái gì, nó khiến cái gì có những cái tư tưởng bất mãn, nổi giận, khinh thường, tam bảo. Để cái gì không thèm tới chùa nữa. Thì nó mới yên thân được, nó mới quấy cái gì được. Cái thế giới này nó có cái hữu tướng, hữu sắc và có vô sắc. Hữu hình với vô hình. Cái gì chỉ nhìn thấy được cái hữu hình thôi. Chúng tôi phải học, người xuất gia phải học cái cách để mà đối phó với tụi vô hình cũng như với những người hữu hình nha quý vị. Ví dụ, thầy biết là cái chuyện nó xảy ra thường xuyên đó chứ. Thầy lúc trước thì bị bệnh hưng trầm cảm. Lúc trước thầy bị hưng trầm cảm là bị tâm bệnh. Lúc là nội khôn, lúc nghĩ mình là thượng đế, lúc nghĩ mình là chán đời muốn tự tử. Thầy lúc trước thầy thiền, luyện thiền với là luyện thủ nhãn. Thầy trị nó được, tự chữa bệnh xong. Sau thầy bắt đầu dạy, để ý học trò thầy nó bạch cho nó đầy hết. Thầy mới để ý á, lúc trước thầy cũng như vậy. Cái tụi mà nó bệnh phần cái phần chán đời đó, nó bỏ đòi bỏ chạy. nó không có, nó muốn trốn cái
gì
đấy. Cái tuổi mà chán đời đó, nó sợ thành nó giật dây người bệnh đó, nó bỏ cuộc, nó bỏ chạy. Tại vì họ biết rằng đó, chùa chúng ta đó có cái pháp để trị của nó. Nếu quý vị mấy người bệnh đó không cho phép thầy giúp đỡ cái gì, thầy không ép cái gì. Cái gì phải cần nó nhiều phước lắm mới tới được. Cái gì ở là cái chùa này, vào đây được. Cái gì không đủ phước đó, sẽ đủ cái lý do để mà không trở lại. Ví dụ 3-4 năm trước đó, có một vài học trò của thầy, bệnh tâm bệnh, bệnh nặng lắm, và họ bỏ chùa, đi tới chùa này chùa khác. Thầy cũng có cơ hội nói cho họ biết những con quỷ thần đó, nó giật dây quý vị để nó, để quý vị chán cái chùa và quý vị bỏ đi, để vì nó kiềm chế cái gì được. Thì nó biết tất cả những, nó biết giật dây cái gì một cách tình tài tình nghĩa. Bốn người, ít nhất bốn người bị tụi nó giật dây mà bỏ đi. Đánh nói vậy đó, chúng ta chuyện của thầy. Thành ra chuyện rất thông thường, những người mà bệnh tâm bệnh đó. Bỗng nhiên cái gì khác cái khởi cái tâm đó là cái chùa tôi chán, cái chùa bận như lúc trước rồi, chưa tới chùa thì thích. Vào chùa bây giờ thấy nó không rồi bỏ đi. Nó giật dây cái gì không biết. Tại cái pháp chúng ta tu đó, kềm chế cho nó được. Là tụi nó phải chạy trước khi mình kềm chế cho nó. Dễ sợ không? Thì thật thầy biết những cái thầy nói không được. Tại nếu mà thầy nói hết tất cả thầy mới giúp cái gì được. Thầy muốn giúp cái gì thầy phải bóp cổ nó trước khi mà nó, mà trước khi nó chạy. Phải gạt nó. Tụi nó giật dây cái gì, thầy cũng giật dây cái gì. Phải đợi đến lúc mà dí vào nó góc rồi mới chụp nó được. Hai cái đường lối nó khác nhau. Từ quỷ thần ma quỷ nó lừa gạt cái gì, lừa dối cái gì, nó là tạo nghiệp. Nên chánh pháp là đợi cơ hội để mà dí nó và giúp cái gì. Nên nó có nhiều chuyện xảy ra cái gì tưởng không? Cái gì tưởng tượng nữa đâu. Ai thắc mắc gì không? Thành thầy nói cái chuyện mà con nít nó tới cho chùa nó khóc ròng, để nó tới tí xíu nó khóc ròng, nó bỏ nó cha mẹ về nhà rồi bất mãn là thầy sẽ tới chùa con tôi mới có như vậy. Thì thầy không biết tại sao, có rất nhiều lý do, nhiều khi bị ma quỷ nó ám, hoặc là nhiều khi trong quá khứ đã tạo cái nghiệp với cái pháp, với chánh pháp, thành không được vào chùa nữa, không được ở chùa nữa, không được tới chánh pháp nữa. Tới cái là có nhiều người nó kéo đi là không được tới. Thành ra bên Phật pháp này mình chỉ như là tạo nghiệp như vậy. Rồi những cái nghiệp quý vị tạo ra nó sẽ hại cái việc. Cái gì không biết chạy nổi đâu. Những người như vậy không có đủ cái họ không đủ cái phước, họ không cách nào mà tới được cái pháp đó. Nếu quý vị mà không tới được gặp pháp á, cái pháp này là pháp duy nhất trên thế gian này mới có thể giúp quý vị đắc giải thoát thôi. Ai biết bao nhiêu người biết cái chuyện này. Lý do mà cái chánh pháp nó có ở đây, có một mục tiêu duy nhất thôi, giúp quý vị thoát cái vòng luân hồi này. Cái pháp, Phật pháp này có không ngoài cái mục tiêu là giúp quý vị thoát cái vòng luân hồi, thoát cái khổ này và đắc niết bàn. Không có một mục tiêu nào khác hết. Tất cả quý vị học, tất cả mọi chuyện chúng ta làm đều như vậy hết. Ai thắc mắc gì khác không? Họ không có tự chủ được, họ không có tự giúp đỡ được, họ cần người khác giúp. Tối hôm qua chúng ta nói đó, họ không thể nào tự có tự chủ, họ bị giật dây, họ biết chừng đó thôi. Chúng ta cái việc tu hành chúng ta là tạo cái phước để giúp những cái người như vậy. Chúng ta có cái pháp hồi hướng. Như chúng ta mới cái tổ chức cái quy y với thọ ngũ giới, thì sau một tiếng đồng hồ làm việc đó thì chúng tôi hồi hướng để mà cái công đức đó để giúp tất cả mọi người thoát khổ và đắc lạc, cho tất cả mọi người. thì có chỉ như vậy nhiều khi không đủ cho một cái người cá nhân. Đó là cái gì phải cần những người gia đình, bạn bè, họ tạo cái phước cho quý vị. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy không biết thầy Hiền Trì tối nay sửa soạn gì quý vị? Thầy muốn tiếp tục một tí đường này. Chứ bây giờ phải cần giảng 7 đêm liên tiếp như vậy. Nên bây giờ thầy thêm giúp ông một tí. Chúng tôi nói pháp á, để khai mở cái tâm của quý vị. Cái tâm quý vị, óc quý vị nó rất là thiện cận. Cái gì giống như có cái con ngựa vậy đó, nó có đồ che mắt, nó chỉ thấy được. Vì tại sao? Cái gì từ thuyết phục lấy là mình rất thỏa mãn cái mình có mà cái mình biết. Cái cuộc đời cái gì nó được trong chỉ trong cái phàm vi mà quý vị biết thôi. Cái việc làm tiền, cái việc làm việc, cái gì muốn được biết vui, cái biết ăn thức ăn gì ngon. Quý vị muốn biết cái xe gì mà quý vị sẽ mua nếu như có nhiều tiền hơn. Nhiều người nói cái này xe tôi là xe Porsche. Cái cuộc sống chúng ta đó, nó bị hạn chế bởi cái hiểu biết của quý vị. Thì chúng tôi nói pháp để giúp nới rộng cái óc của quý vị. Ví dụ quý vị đi học, quý vị học cách để mà phán xét, để mà suy tính. Thì cái xã hội này á, nó thưởng quý vị với cái óc quý vị suy nghĩ được, tính toán được. Và quý vị phải bị lệ thuộc vào cái óc suy nghĩ của quý vị. Những cái óc suy nghĩ đó nó khiến cái cuộc đời quý vị nó bị thu hẹp lại. Ai có thắc mắc gì không? Ngay cái người nguyên thủy cũng vậy. Bên nguyên thủy họ nói là họ biết hoặc là bên Tây Tạng họ nói là họ biết Phật pháp. Họ mới học được một phần nữa thôi, họ chưa học hết tất cả. Họ chỉ họ biết hết tất cả. Cái đó là cái đặc tính của cái sự tự hạn chế của mình. Cái gì rất là tự tin với cái hiểu biết của mình. Đó không phải là đại thừa. Cái đại thừa, tinh thần đại thừa là mình học hỏi thêm. Nhất á, cái gì hiểu Phật pháp, cái gì không tự tin vào cái óc suy nghĩ của mình. Cái óc mà suy nghĩ cái gì đó là cái óc nó đang khiến cái gì tự hạn chế. Ví dụ quý vị nghĩ rằng cái này không có lời chứ quý vị, rằng quý vị không chịu làm. Những người còn lại đều Bồ Tát hết. Thì Bồ Tát nó khác cái phàm phu chỗ đó đó. Thì họ Bồ Tát mà thấy lời, thấy lỗ lã vẫn làm như thường. Không có sợ thiệt thòi. Ai không sợ bị thiệt thòi? Có hai người này xứng đáng, còn quý vị còn lại là toàn là ba si lô cố hết. Cái gì mà sợ thiệt thòi, cái gì chỉ muốn cuộc đời mình chỉ lời không là nó rất là hẹp. Đúng không? Cuộc đời không phải như vậy. Nhiều khi mình lời, nhiều khi mình hỏi. Tại sao quý vị nói là tôi phải lời tôi mới được? Thấy cái óc cái gì nó hạn chế dễ sợ không? Không cách nào mình lời hoài được cái đó. Tại quý vị tự hạn chế cuộc đời của cái cách, cái thế giới của mình. Nó có nhiều lắm. Ngày nay mình nghĩ mình lợi à, trong tương lai tuần sau có thể mình mới thức tỉnh nói à, cái này là lỗ. Ví dụ cái hàng cái gì lấy mấy cái xá lợi của chùa mà không biết hả? À, lấy được cái xá lợi mừng đó mà hả? À, thì sẽ trả giá rất là đắt để mà ăn cắp cái lợi cái gì mà ăn cắp đó, lừa gạt người ta đó, sau này trả cái giá rất là cao. Còn cái vị hàng như cái vị lời một cách chính đáng, hàng như ông Buffett, ông đầu tư vào những cái hãng làm tiền, hãng Coca-Cola bán nó làm tiền bằng cách bán những cái đồ hóa học mà không tốt cho chúng ta. Ai cũng uống mấy cái đồ đó, ai cũng biết là mấy cái thuốc đó, mấy nước nó không có hại, không có tốt cho chúng ta. À, mình biết nó không tốt, mình vẫn uống như thường. Cái lợi tiền họ bây giờ đó, trong tương lai họ phải trả với cái giá, cái thân của họ sẽ bị mình rất là nặng. Vì làm cái công việc mà mà có hại cho người ta sau này đi làm tiền, thì sau này quý vị sẽ trả cái giá rất là đắt. Còn những gì thấy lời với hại dễ sợ không? Cái lời là khi nào quý vị mà làm chuyện tốt mới gọi là lời. Câu hỏi là người ta nói bây giờ ai cần thường thường người ta làm mà để có hại cho mọi người, cái đó chuyện thương ít. Cái đó là cái cảnh báo. Và mình bị cái hậu quả của cái chuyện, cái nghiệp trước của mình tạo ra. Và mình tu, thì mình biết cách để mà đối phó những chuyện đó. Cuộc sống nó như vậy. Mình khôn ngoan, mình chọn cái tránh tạo cái nghiệp. Trước sau nó cũng phải trở lại mình. Thì hy vọng cái gì càng hiểu thì càng nới rộng cái tâm tư ra, đừng có tự hạn chế. Bớt tính toán một tí đi. Cái gì tính toán rồi làm việc. Mà khi vì ra khỏi làm việc, lái xe đừng nghĩ. Ai đã vừa lái xe vừa suy nghĩ. Thầy lái xe nó gọi rồi, thầy, sư phụ, nói chuyện gì, con cần hỏi cho vụ chuyện này, ta đang lái xe, cái này đợi không được. Thì bớt suy nghĩ cái chuyện công việc. Người nói là trong người ta mơ, ta ngơ với chuyện làm việc. Làm sao bây giờ? Thứ nhất, thầy khuyên quý vị đó, trước khi quý vị ngủ đó, quý vị nên tụng cái thần chú ngủ. Có ai biết cái thần chú ngủ không? Ông Hiền Trì thầy có nghe không? Tối có tụng không? Đâu có tụng đâu phải không?
Con thì chú trước khi ngủ.
Cái vị nghĩ sao? Ngủ là lúc mà nó tấn công gì dễ nhất. Nó tới nó quấy nhiều cái việc, náo loạn cái việc. Trước khi ngủ cái việc nên tụng cái ngủ, thần chú ngủ. Mình biết cái ông này chưa muốn đánh lộn thì muốn ngủ. Buổi tối nghe ổng lo tụng thần chú, đừng có ỷ y. Lúc tỉnh tụng thần chú thì không sao hết, lúc ngủ nó mới đánh, nó mới hung. Cái thù mình đánh nó, lúc nó mình ngủ, lúc mình tới nó quấy mình mạnh nhất là tại sao vậy? Lúc mình ngủ là mình yếu nhất.
Trong duy thức cho nó khi mình ngủ đó, cái ý mình nó đi, chỉ còn cái thức thứ bảy anh yếu, quánh không lại cho nó. Như cái chuyện tâm tạng mà cứ con ngựa thì nó đi kêu ông từ thiên về để kêu cái ý về cho tỉnh vậy.
Đức Phật mới nói là cái chuyện nên tụng cái thần chú ngủ. Mỗi người nó mỗi khác. Ngủ muốn yên giấc phải tụng thần chú, đừng có ý. Thầy hỏi cái gì? Có gì bây giờ xảy ra cái gì chưa? Ngủ mà giống như bị tê cứng đơ, giống như có người ngủ đè nữa, thở không được. Đó. Ngủ cái gì rất là yếu. Những đứa mà kẻ thù thầy nó đánh lại khi thầy ngủ. Là cái gì muốn học cái thần chú ngủ này, cái gì nên hỏi mấy người xuất gia, họ biết, thì mặc dù họ không muốn xài. Chúng tôi chỉ muốn học thôi chứ muốn xài. Tại vì xài nó soạn lắm. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vũ trụ này nó có vô tận vô biên thế giới. Một cái thế giới là cái khoa học gia hoặc là hành tinh đó. Dải ngân hà đó, cái dải ngân hà đó. Không phải hành tinh mà dải ngân hà. Nó nhiều, như rất là nhiều, như nhiều cái hành tinh đó. Nó có vô tận vô biên cái thế giới này. Thế người nhân loại này mà gửi những cái mình phi thuyền đi mà khắp cái vũ trụ này không bao giờ đi hết nổi, không cách nào mà tới tận cái vũ trụ được đấy. Tin thôi không tin, chứ anh tin như vậy không? Nó vô tận vô biên, nó dễ sợ như vậy, nó không quý vị không thể tưởng tượng được. Bởi Phật giáo mới có danh từ gọi là bất khả tư nghi, không cách nào mà tính được. Nói chứ vị chưa chắc cái vị ta nghe một cái vị tin đều phải nghe để mà nới rộng tâm tư, từ từ cho nó thấm mà. Cá nhân thầy thì không có tin được luôn nữa. Còn trong cái vũ trụ này nó vô tận vô biên, thế khỏi thế giới. đều có hai, những cái thế giới này có hai loại thôi, hoặc là tình hoặc là bất tình. Quả chúng ta là quả bất tình. Bất tình tại vì chúng sanh ở đây nó bị tam độc, đầy tam độc hết. Chúng ta bị ba cái nhiễm trùng là tham, sân và si. Những cái người chúng sanh ta bị cái tam độc này, cái thế giới nó mới bất tỉnh. Vì chúng ta bị cái tam độc này, chúng ta tạo nghiệp, ngày đêm tạo nghiệp. Thành thế giới ta càng ngày nó càng bất tỉnh. Thành chúng ta càng ngày làm càng tồi tệ thêm. Cái thế giới nó bất tỉnh, nó như cõi bất tỉnh nó như vậy. Chúng ta tạo nghiệp, rồi vì cái tạo nghiệp nó thành chúng ta khổ, khổ vì cái quả báo. Quả báo mà tới chúng ta giận, nổi giận, nó tại sao mà nó bất công như vậy. Mình tạo thêm nghiệp nữa. Tại vì mình giải cái vấn đề, chúng ta không biết, vì cái vô minh chúng ta tạo thêm cái nghiệp để chúng ta. Thế giới bất tịnh là mình cũng phá tan đó. Cái quả bất tịnh đó, nó bị tiêu diệt, hủy hoại, nó lè hơn quả tịnh độ. Cái quả tịnh thì sao? Tịnh độ thì sao? Cái quả đó, không có tham, không có sân, không có si. Những cái chúng sanh mà sống trong quả bất tịnh đó, những cái người mà quả chúng sanh mà sống trong quả bất tịnh này, là họ cứ luân hồi liên tục, không có ngừng. Tuy vì đó, okay. Biết bao nhiêu kiếp. Bình thường sau này, sau khi quý vị chết, quý vị sẽ tiếp tục luân hồi. Tại vì quý vị rất giỏi. Phải không? Mình biết phải không? Làm mình giỏi đúng không?
Làm bậy không rồi.
Quý vị mà tự tin như vậy là sẽ rất dễ đọa trong vòng luân hồi. Ai có tự tin? đó là cái dây để mà nó cột cái vị lại trong cái vòng luân hồi. Đó sự khác biệt giữa cái quả bất tịnh với quả có tịnh, tịnh độ với quả bất tịnh độ. Bất tịnh độ là chúng sanh sẽ luân hồi liên tục. Luân hồi gì? Cái vị làm chúng sanh hoài liên tục. Thì cái vị được kiếp sau được lên lên quả trời, tới được gần thượng đế. Cái vị tuột xuống làm thú vật. Cái gì tiếp tục luân hồi như vậy hoài, nó vô tận. Chỉ vì học Phật pháp mới có thể phá được cái vòng luân hồi đó thôi. Một khi cái điều gì, hãy biết bây giờ người Tây phương như cái gì, người về quả Tây phương này, người Tây phương cái quả Tây phương này là cái thiền thôi. Thì phải biết cái người Tây phương đang chấp nhận chuyện này, đang tin chuyện này. Họ muốn học cách để mà làm tiền nhiều hơn, để mà trị bệnh của họ thôi, đạt được những gì họ muốn. Thì những cái mục tiêu đó, những cái ước vọng đó, đó là đang cột còn lại trong vòng luân hồi. Ngày thiên cái gì? Những cái gì thực sự muốn thương yêu người ta, mình thương người ta thì mình muốn chuyện tốt xảy ra cho người ta. Mà cái mà tốt nhất có thể xảy ra cái người mình thương yêu á, là muốn thoát cái vòng luân hồi. Cái quả này nó không có gì mà cần đam mê. Lấy xe Ferrari để sẵn sàng cúng cái xe đó để mà thầy thoát được. Cái gì thầy biết, đại đa số cái gì không nghĩ như vậy đâu. Cái gì trong cái vòng luân hồi, cái gì tiếp tục trở về lại cái quả bất tịnh này. Để mình khổ chứ. Ví dụ, thành ra có người nói là tôi yêu anh yêu em, anh muốn làm vợ chồng đời đời kiếp kiếp. Phật giáo mình cũng quay như vậy. Còn yêu thương nhau là lo cuộc đời này. Lỡ đẻ nó ra, không thương nó, ai thương nó bây giờ? Không lo cho thằng cái đứa cháu, ai lo nó bây giờ? Cha mẹ nó hả? Oh no. Cha mẹ nó lo làm tiền thôi. Phật giáo mới học để tìm cách mà thoát cái vòng luân hồi. Okay. Đức Phật Phật mới dạy. Thứ nhất là có dạy hai phương pháp, tự lực hoặc là tha lực. Tự lực có nghĩa là quý vị tự phá cái những cái dây nhờ quý vị nó chặn cái gì đó. Quý vị tự lực bằng cách quý vị mình thiền, quý vị nhìn Phật hoặc là mình tụng thần chú. Quý vị tu là có phát triển cái định lực để mình có thể phá tan cái vòng vô minh mà nó đang cột mình lại. Quý vị phá cái vòng vô minh, quý vị thấy được cái dây nữa nó đang cột cái gì lại, cái cắt. Tự lực cái gì chặt, cắt cái dây từng dây từng dây. Tự lực là như vậy đó, cái gì phải nhận ra được, cái gì phải thấy được cái gì nó đang cột mình lại. Vì khi ngay trước mặt mình đó. Mình phải thấy nó, mình chặt nó. Hoặc là tha lực. Cái tha lực là cái gì là rất giản dị trong cái pháp này, là một cái pháp chính đó, là cái pháp phản sanh. Mình trốn qua cái quả trình độ, cái gì sinh vào cái quả trình độ, trong trình độ không còn luân hồi nữa. Cái pháp môn về nguyên thì nó rõ chuyện này, okay. cái luân hồi chỉ có trong cái quả bất tình thôi. Quý vị vào cái quả trình độ quý vị sẽ thoát, không còn luân hồi nữa. Đức Phật mới nói cái thời buổi này, cái thời đại này, người ta bị căng thẳng tinh thần, mệt mỏi, ta ngủ trong một cách dễ dàng, họ không cần phá người thiên dịch, họ không cần gì hết nữa, không cần tụng cái thần chú ngủ luôn nữa. Quý vị chạy thoát qua cái cõi tình độ thì quý vị sẽ không còn luân hồi nữa. Đó là cái mục tiêu của cái pháp tình độ. Và những cái thế cõi khó khăn này là cách mà tốt nhất trong thời đại này, mạt pháp này, quý vị tìm cách thoát cái vòng luân hồi bằng cách là tìm vãng sanh. Nó là dễ nhất, tương đối dễ hơn những phương pháp khác. Thành ra thường chẳng hạn như cái vị thiền á, cái vị khó mà thành tựu. Cả cuộc sống chúng ta nó rất là ngắn, mọi người sống 100 năm là nhiều. Trong 100 năm á, nó không đủ thì giờ để mà quý vị thoát cái vòng luân hồi này, đắc giác này. Okay. Qua đến quả trình độ đó, cuộc sống ở đó nó dài hơn nhiều. Nó dài không thể tưởng, dài đẳng đẳng. Qua quả trình độ thì quý vị có cái cơ hội để mà tu đắc giải thoát, thì có nhiều thì giờ tới hết thì giờ ai thắc mắc gì không, mình quý vị phải biết ơn Đức Phật rất là từ bi để cho dạy chúng ta truyền ra cái pháp này để giúp quý vị thoát cái vòng luân hồi. Cái pháp để giúp quý vị, giúp những người thân yêu của mình, tại vì họ hoặc là già quá không đủ sức mà tu nữa, hoặc là họ không đủ cái không biết tu, họ không chịu tu, họ lo làm tiền thôi. Hai tuần trước gặp một cái cô đó tới chùa cách đây 4-5 năm trước, nghe nó pháp hay lắm, từ tới thăm chùa lại cũng gặp cái cô này là mấy năm rồi, nói là chúng tôi có thể giúp được cô gì, nói là cái cơ thể tôi đó nó bệnh tiểu đường, cái gan nó bị hư, bị phong thấp, bị suy yếu,
bệnh mật hả, mật để mật sạn mật,
sạn mật
cái mật á,
mật á hả,
dạ có sạn ở trong,
80 mấy tuổi, 5-6 năm trước, rất là tự tin, rất là giỏi, cách người rất là giỏi, bây giờ nó cơ thể nó bệnh, nó nói là yêu cầu chùa giúp thoát cái vòng luân hồi, yêu cầu một chuyện thôi, giúp thoát cái vòng luân hồi qua tây phương cực lạc. Chuyện ra nó thông thường nhiều lắm. Quý vị biết không, họ không, những người như vậy họ không biết tới đâu mà giúp đỡ. Ngày nay gặp người khác, ngày nay là có cái Phật thất, ngày thứ nhì đó là ông Nhạc á, mới qua đời 80 mấy tuổi, bị bệnh tiểu đường, vô ra nhà thương 2 tháng trời, ngẫu nhiên biết ông nằm chết, cũng muốn giúp ông một tí. Thì quý vị cũng biết đó, ông này cũng hên chừng nào đó. Quý vị trong nghề quý vị cũng biết, những người mới qua đời đó, giờ chết vì bệnh, bị ung thư ruột, ung thư bao tử, thành ăn được. Khi mà người qua đời mà khi bệnh như vậy, thường thường những người như vậy họ đều đọa hết. Thầy nói cô có biết ông này, ông nhà cô đi đâu không? Mà chắc không trở tốt. Ông đọa xuống quải ngạ quỷ, chết cách đây 6 ngày, đang cực khổ 6 ngày. Mà nếu không giúp thì họ tiếp tục, ông tiếp tục khổ tới 49 ngày nữa. Cái chuyện xảy ra rất là thông thường. Cái dự định hoàng thì bác sĩ vào nhà thương bác sĩ thôi, kéo dài mạng sống cái việc ha, cho uống thuốc, cho giải phẫu. Mỗi lần mà cắt cái việc về cơ thể thì nó đau dễ sợ. Rồi cái việc chết, những cái đau đớn nó dồn dập lên, cái việc sẽ đỏ. Phật giáo mà nó rất nhiều, rất là tốt. Gặp những cái trường hợp như vậy thì khuyên quý vị nên khuyên nhà, họ tin quý vị mình mới nói, không tin đừng nói gì hết đó. Họ không tin mình đừng nói hết, tặng ta sẽ giận, không cần thiết. Tôi nói là tôi muốn làm cái gì cuối cùng cho người chết, người quá cố, họ thoát, họ chùa, phần lớn mấy chùa tránh bị đọa. Tốt hơn nữa là nếu được thì giúp họ vãng sanh tây phương cực lạc. Cái đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn quý vị biết cái chuyện đó. Thầy muốn cảm ơn quý vị cho thầy cơ hội, không phải riêng cái việc ngày hôm nay không, mà cái cơ hội để cho chúng ta thâu lại và trong tương lai để trên mạng để cho nhiều người ta nghe cái này. Vì khi người ta nói ta không tin chuyện này, để ý nhất đó, nếu ta có khả năng ta nên tìm mua bảo hiểm cho người chết, thì người ta sẽ làm chuyện rất là lớn. Vì làm được như vậy, trong tương lai có người khác sẽ cứu cái gì. Vì cái căn bản là như vậy. Những tố nhé, khuyên ra thôi. Ai thắc mắc gì không? Khi vào cái quả trình độ, cuộc sống cái chuyện nó dài dễ sợ. Sống đó không có đếm bằng năm. Cuộc sống bên kia là tính phải năm, mà tính kiếp. Một kiếp là 16 triệu năm. Sống bên kia là vô tận kiếp. Một kiếp cái gì sẽ chặt hết tất cả. Đức Phật sẽ dạy cái gì này. Đó cái gì được Phật dạy mới coi là cái ông Vĩnh Hoa không biết gì hết, dạy tầm bậy không. Đức Phật A Di Đà mà dạy cái gì cũng thể nào người dạy hơn, dạy cũng quý bằng gì quý hơn. Nên trong một kiếp cái gì chặt những cái dây nhờ này để cái gì thành Phật. Tuyệt vời là không?
Tuyệt vời.
Thế khi mình xem kết thúc, mình kết thúc bằng cách là cho đặt câu bài mà đặt bài cho quý vị, cũng cần đem về nhà. Quý vị không có quyền về nhà trước khi mà quý vị làm xong bài làm ngày hôm nay. Thầy hy vọng là thầy thiệt sự. Thầy hy vọng tất cả mọi người quý vị, ngay cái bà đó ngồi, cái bà này hay dễ sợ lắm. Ngồi một cách rất là an lạc. Hả? Hy vọng tất cả các vị đều đắc được vãng sanh tây phương cực lạc. Cái gì tới đó sẽ thành Phật trong một kiếp. Trước khi cái gì thành Phật á, phải biết trước khi cái gì thành Phật, cái gì sẽ trở về lại quả ta bà này, cứu những người cái gì đang thương yêu. Thầy hy vọng quý vị sẽ trở về lại cứu những người quý vị thương yêu và thù ghét hơn nữa. Những người quý vị thù nhất á, thầy hy vọng quý vị trở về cứu họ luôn nữa. đó mà cười thủng chỉ khói lắm. Mình cứu cái người thương là dễ, người cứu người mà thù ghét mình mới là thú vị, nó thú vị hơn nhiều. Cái trình độ mình là vậy, mình làm đúng một cách mình đi. Thầy hy vọng cái vị cố gắng mà đi trước đi, và lo thân mình, con ơi, con lo thân mình, con kẹt ở đây chả có lời gì cho ai hết. Chẳng sao mình qua đó trước, rồi xong mình cầu Ngài A Di Đà nói bạch Đức Thế Tôn cho con một công cứu mấy đứa đó, nó còn kẹt ở đây, Phật sẽ giúp. Mình phải đi, mình lo đường mình đi, nó kẹt là kệ cho nó. Ít nhất mình đi rồi xong mình cứu nó, cái mình cứu nó, ai cứu bây giờ? Họ không giúp mình, họ không tự giúp mình. Nó lo đi làm tiền. Nó làm tiền không à? Cái ông này ông khôn đó, ông nói là mấy cô mấy bác, mấy người mà sắp đi rồi đó, sắp được đi rồi đó, nhớ nghe nha, nhớ trở về cứu ổng đó. Mình nhận họ hàng sau. Trời, ông này hôm nay trước mình có họ hàng, bây giờ quên thôi á. Này hy vọng về trở lại cứu những cái vị rất là thương nhưng mà cũng rất là thù ghét. Mình muốn thì nhớ thì những người mà thù nhất á, mình trở về mình cứu nó. Tại sao như vậy? Tại sao?
Bởi vì trước mình cũng hại họ, giờ họ mới hại mình.
À, mình nợ mà giúp họ. Tự hương tại sao vậy? Tại sao mình phải cứu những người mình ghét nhất? Có biết không? Cái gì là quá bài si đố cố. Cái thù cái ghét chỉ là một thôi, cái thương cái ghét chỉ là một thôi, dễ sợ không? Cái thương á, mà khi mà nó không được, nó không được vừa ý, nó trở thành ghét một cách dễ sợ. Cũng ngược lại như vậy, nó thù mà nó thù ấy, nó có thể trở thành bằng thương một cách dễ sợ đó. Cái gì biết không? Thành ra cái gì đừng quen cái người mình thù nhất á, trước thường thường những người mình thù ghét nhất là trước mình thương đó, dễ sợ. Hiểu không nào thưa? Thương mà nhờ cái thương mới ghét nó dễ sợ lắm. Nó thôi mặt thôi, một đồng tiền hai mặt thôi. Quý vị đừng có lung lạc cái ông tâm của thầy. Cái phải làm xong bài mới cho đi. Quý vị trở lại cứu những người mình thương, yêu mình ghét. Quý vị thành Phật. Nó quý vị phải chọn. Quý vị phải tạo cái thế giới của mình. Khi quý vị thành Phật á, quý vị thành Phật sẽ tạo cái quả thế giới biết. Không ấy vậy. Cái quả ta bà này là của Đức Phật Thích Ca. Cái quả Tây Phương Cực Lạc của Ngài A Di Đà Phật. Quý vị sau này quý vị khi thành Phật á, quý vị có cái thế giới của mình. Thế giới của mình nghĩa sao? Quý vị muốn lái xe bọt bao nhiêu lái cũng bao nhiêu xe cũng được hết á. Thế giới quý vị là thế giới là sao? Thầy muốn hỏi cái vị muốn tạo ra cái thế giới tình hay là bất tình? Quái tình độ. Tình độ. Tình hay bất tình? Tình hả? Cái cô kia. Tình hả? Ok. Yes, mấy người này sao? Mấy người cái dòng cái hàng này, cái ba cái hàng người Việt Nam này này. Tịnh độ.
Con vào cõi bất tịnh độ hết người nào bất tịnh thôi. Con về cõi này độ cho nào hết người ta thành Phật, con mới thành Phật.
Khi nào tịnh độ được thành Phật rồi á, mình phải có cái thế giới mình cõi là cõi tịnh là bất tịnh.
Con đi kiếm cõi tịnh độ thôi à, bất thành Phật mà.
Không, thành Phật phải có cái thế giới của mình, không được, không có. Làm Phật phải có cái cõi mình.
Thì giờ tạo cái cõi tịnh, nhận rút mấy người bất tịnh về sao?
Mấy người bên này sao? Cái cô kia. Cái cô tóc đẹp. Lần đầu tiên thấy tóc bà Quang đẹp. Ờ, tóc đẹp vậy, ngày nay tóc đẹp. À, bất tỉnh là tỉnh. Tỉnh. Okay. À, đa số quý vị là thích cõi tỉnh. Thường thường như vậy. Quý vị thấy mà cái khổ nhiều quá, mình thấy không có tha. Tỉnh là đúng. Không có nhiều cái đau khổ. Những người mà đi làm chuyện điên cuồng, đi bắn chết người ta đó, rõ ràng người ta đau đớn thì người ta mới làm chuyện đó. Cái người đó, người mẹ đó mới đẻ với con 6 tháng mà để cho bà nội, bà ngoại vậy đó, bà nội xong rồi đi tự tử, đi giết người ta tự tử. Rõ ràng cái người đó nó khổ sở, đau đớn thì mới làm những chuyện như vậy, đúng không? Còn sung sướng đâu có làm gì, rõ ràng họ khổ dễ sợ, đúng không? Rõ ràng cái gì cũng có khổ sở như những cái người kia. Hy vọng quý vị thành Phật, quý vị trở tạo được quả tịnh. Để trong tương lai quý vị thành Phật sẽ đi diễn thăm mọi người. Biết nhớ, Phật được Phật nhớ không? Biết như mai là làm đệ tử của con.
Phật khá vậy, đừng xa đây.
À, nói chuyện nhảy cho quý vị chơi cho vui. À, cái tình độ, pháp môn tình độ, khi viện. Chọn con đường nó còn được thoát trong khổ rất là dễ. Mấy người như vậy thì gửi sớm, đi cần sớm cần tốt.